Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả, chương trình thời sự hôm nay thứ năm ngày 26 tháng 5 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên có những nội dung đáng chú ý. Quốc hội thảo luận kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước.
Đoàn kiểm tra Trung ương kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại Thái Nguyên.
Chuẩn bị mọi điều kiện cho diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Phổ Yên.
Ban tuyên giáo tỉnh ủy làm việc với thành ủy Thái Nguyên về công tác tuyên giáo.
Trên 2,3 triệu mũi tiêm COVID-19 đã được đăng ký hộ chiếu vaccine.
Thành phố Sông Công chủ động ứng phó thiên tai. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý thính giả, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15. Ngày 25 tháng 5, Quốc hội thảo luận ở tổ về một số nội dung trình tại kỳ họp. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên và các đại biểu Quốc hội tỉnh đã tích cực tham gia nhiều ý kiến đóng góp vào các nội dung tại phiên thảo luận tổ. Phản ánh của phóng viên Quỳnh Hoa.
Trong chương trình làm việc buổi sáng, Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021. Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2022, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020, công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2021, chủ trì tổ thảo luận tại tổ đại biểu Quốc hội các tỉnh Thái Nguyên, Gia Lai, Vũng Tàu, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã nêu nhiều vấn đề liên quan tới công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí, trong đó có câu chuyện sách giáo khoa của ngành giáo dục và đào tạo.
Bây giờ mà các đồng chí đi khảo sát lại, vẫn còn hiện tượng viết vào sách giáo khoa. Đề nghị là bây giờ rà soát lại cái việc là có sử dụng lại được sách giáo khoa phổ thông năm trước dùng cho năm sau nữa hay không. Đấy, và nếu không sử dụng lại được thì là tại sao? Và báo cáo các đồng chí là tuy là cái tiền mua sách giáo khoa nó không phải là quá lớn, mấy trăm nghìn một bộ, nhưng mà nó ảnh hưởng đến muôn nhà, nhà nào cũng có người đi học.
Đa số các đại biểu đánh giá nền kinh tế đang có những dấu hiệu phục hồi tích cực, kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định khi GDP tăng hơn 5,03% trong quý 1. Tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước đến giữa tháng 5 tăng hơn 15,53% so với cùng kỳ của năm 2021. Nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp có thể có nguồn lực phục hồi sản xuất kinh doanh, nhiều đại biểu cũng đồng tình với việc kéo dài thời hạn áp dụng nghị quyết số 42 để xử lý nợ xấu. Bởi khi nợ xấu được xử lý sẽ giúp khơi thông dòng tiền cho phát triển kinh tế. Thảo luận về nội dung này, đại biểu Lý Văn Huấn cũng đề nghị làm rõ để có giải pháp khắc phục một số khó khăn trong thực tế quản lý vấn đề này.
Đưa ra xử lý nợ xấu theo cái trình tự thủ tục rút gọn là rất khó, hầu như không áp dụng được. Thì tôi đề nghị trong lĩnh vực này chính phủ cần phải xem xét đánh giá kỹ lưỡng và có cái cân nhắc về lĩnh vực này để làm sao khi quy định đưa ra thì phải thực hiện được.
Đánh giá tác động của dịch bệnh COVID-19 đối với nền kinh tế nói chung, đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên cũng nêu rõ ảnh hưởng đối với khu vực nông thôn, miền núi. Nêu rõ thực tế trong thực hiện chính sách dân tộc trong thời gian qua, đại biểu Nguyễn Lâm Thành, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên cũng đề nghị cần tiếp tục nghiên cứu, hoạch định để các chính sách thực sự đi vào cuộc sống.
Cái quy định 861 về cái phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi vừa qua đã vô hình là loại hàng vài trăm đến hàng nghìn các cái xã ra khỏi cái đối tượng hưởng chính sách. Đồng nghĩa với việc là rất nhiều địa phương là các chính sách giáo dục, y tế và một số chính sách an sinh xã hội khác và đối tượng đồng bào không được hưởng.
Trong chương trình làm việc buổi chiều, Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe trình bày tờ trình báo cáo thẩm tra dự án luật khám chữa bệnh sửa đổi, thảo luận về dự án luật điện ảnh sửa đổi. Ngày 26 tháng 5, ngày làm việc thứ tư kỳ họp thứ 3, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường và thảo luận tổ về một số nội dung quan trọng. Tại hội trường, Quốc hội đã nghe tờ trình dự án luật thanh tra sửa đổi, báo cáo thẩm tra dự án luật thanh tra sửa đổi, báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự án luật cảnh sát cơ động, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật cảnh sát cơ động. Cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Thảo luận tại các tổ đã có nhiều ý kiến tham gia vào dự án luật thanh tra sửa đổi và dự án luật khám chữa bệnh sửa đổi. Những thông tin về chương trình kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các chương trình thời sự sau.
Ngày 26 tháng 5, Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh Thái Nguyên. Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Lam, Phó trưởng Ban dân vận Trung ương, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Trung ương. trưởng đoàn kiểm tra. Tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh, đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh, đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh và lãnh đạo một số cơ quan đơn vị trong tỉnh, phóng viên Mạnh Nghị thông tin chi tiết.
Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn đã tạo được sự đồng thuận của người dân. Tỉnh tăng cường tiếp xúc đối thoại trực tiếp với nhân dân, không để xảy ra điểm nóng. Tỉnh đã thực hành dân chủ gắn với đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, tạo điều kiện cho nhân dân tiếp cận thông tin, cung cấp 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện mức độ 4. Tại buổi kiểm tra, các đại biểu đã chỉ ra những kết quả đạt được, những hạn chế tồn tại, những điểm mới, cách làm sáng tạo trong triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, trưởng ban chỉ đạo tỉnh, đề xuất Ban chỉ đạo Trung ương đề nghị Quốc hội sớm thông qua luật thực hiện dân chủ cơ sở để thể chế hóa chủ trương đường lối của Đảng về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Chính phủ tiếp tục chỉ đạo rà soát bổ sung hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật chưa đồng bộ, nhất là những chính sách pháp luật có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của nhân dân. Đồng chí trưởng đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo Trung ương đề nghị tỉnh Thái Nguyên tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với nghị quyết của Đảng, thực hiện tốt cơ chế Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng và các quan điểm của Đảng, pháp luật của nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị, doanh nghiệp. Nêu cao tinh thần gương mẫu của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ đảng viên trong thực hành dân chủ.
Ngày 26 tháng 5, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Phổ Yên năm 2022. Dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và đại diện một số sở ngành liên quan. Tại hội nghị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã thông qua kế hoạch phân công nhiệm vụ cho thành viên Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Phổ Yên. Định hướng nội dung phương pháp tổ chức diễn tập, lịch công tác chuẩn bị thực hành lãnh đạo chỉ đạo và lịch thực hành diễn tập. Theo đó, nội dung diễn tập nhấn mạnh việc chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức và thực hành tác chiến phòng thủ, bảo vệ vững chắc địa bàn. Các thành viên Ban chỉ đạo đã thảo luận làm rõ một số vấn đề và thống nhất kế hoạch triển khai công tác chuẩn bị, địa điểm, thời gian và các nội dung phối hợp cho diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Phổ Yên.
Cùng ngày, đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Thành ủy Thái Nguyên về công tác tuyên giáo từ đầu năm đến nay và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên cùng lãnh đạo các phòng ban thuộc Thành ủy Thái Nguyên. Tin từ phóng viên Thủy Chi.
Từ đầu năm đến nay, Ban tuyên giáo Thành ủy Thái Nguyên đã bám sát chức năng nhiệm vụ, yêu cầu của cấp ủy, thực hiện tốt các lĩnh vực công tác tuyên giáo của Đảng bộ. Công tác triển khai quán triệt, tuyên truyền, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Thường xuyên nắm bắt định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận trong cán bộ đảng viên và nhân dân. Tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia chương trình chuyển đổi số, áp dụng số hóa trong công tác chuyên môn, tuyên truyền vận động nhân dân phòng chống COVID-19. Tại hội nghị, các đại biểu đã góp ý vào báo cáo và thảo luận các nội dung xung quanh việc nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo của thành phố Thái Nguyên trong thời gian tới. Đồng chí trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả và đóng góp của thành phố Thái Nguyên đối với công tác tuyên giáo của tỉnh. Đồng chí đề nghị Thành ủy Thái Nguyên tiếp tục làm tốt công tác tham mưu về chính trị, tư tưởng, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, tập trung vào vấn đề phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, tích cực thông tin các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn để tạo sự đồng thuận trong nhân dân, tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Thái Nguyên. Trước đó, đoàn công tác của Tỉnh ủy Thái Nguyên đã đi kiểm tra một số công trình trọng điểm thuộc dự án phát triển đô thị động lực thành phố Thái Nguyên.
Mới đây tại huyện Võ Nhai, cụm thi đua số 2, Ban dân vận Tỉnh ủy gồm các huyện Đại Từ, Võ Nhai, Phú Lương, Đồng Hỷ và Định Hóa tổ chức hội nghị chuyên đề triển khai thực hiện đề án số 05 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn từ 2021 tới 2025. Thực hiện đề án, Ban dân vận các huyện trong cụm đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, đặc biệt trong công tác dân tộc ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và trong lĩnh vực tôn giáo. Nhờ thực hiện tốt công tác dân vận, hoạt động của các tôn giáo trong cụm diễn ra ổn định. Các cơ sở, điểm tôn giáo và chức sắc chức việc tín đồ thực hiện tốt phương châm sống tốt đời đẹp đạo, chấp hành nghiêm chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia hưởng ứng các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước, tăng cường mối đại đoàn kết toàn dân tộc, chủ động ngăn chặn các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo chống phá Đảng, nhà nước, vi phạm pháp luật. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, các thành viên trong cụm thi đua số 2 tiếp tục tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo triển khai đồng bộ thực hiện nhiệm vụ giải pháp trong đề án số 05, tăng cường trao đổi thông tin, lắng nghe những đề xuất kiến nghị của các chức sắc, chức việc, cốt cán trong tôn giáo, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số để kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh, phối hợp đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc. Nhằm tìm kiếm những tác phẩm thiết kế biểu trưng logo, khẩu hiệu, slogan để định vị thương hiệu du lịch Thái Nguyên và lựa chọn các sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch tỉnh Thái Nguyên phục vụ công tác đối nội, đối ngoại của tỉnh và phục vụ du khách. Qua đó góp phần giới thiệu quảng bá hình ảnh con người vùng đất Thái Nguyên đến với đông đảo nhân dân cả nước và khách quốc tế. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thái Nguyên thông báo nội dung kế hoạch, thể lệ cuộc thi thiết kế biểu trưng logo, khẩu hiệu, slogan và sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch tỉnh Thái Nguyên đến các tổ chức cá nhân có năng lực tham gia.
Đối tượng tham gia là các cá nhân, tổ chức trong và ngoài tỉnh có khả năng sáng tác khẩu hiệu slogan du lịch, có khả năng thiết kế biểu trưng logo du lịch, thiết kế và trực tiếp sản xuất thủ công mỹ nghệ, quà tặng lưu niệm du lịch. Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 16 tháng 5 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2022. Thời gian chấm chung khảo và tổng kết trao thưởng tháng 10 năm 2022.
Các tổ chức cá nhân tham gia cuộc thi gửi tác phẩm dự thi qua hộp thư điện tử, tác phẩm thi logo slogan qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 tại địa chỉ Phòng Quản lý Du lịch Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên, địa chỉ số 19 đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại 0915 213 809.
Ban tổ chức cuộc thi sẽ trao giấy chứng nhận kèm tiền thưởng theo cơ cấu giải thưởng như sau. Về biểu trưng logo du lịch Thái Nguyên, một giải nhất trị giá 20 triệu đồng một giải, một giải nhì trị giá 10 triệu đồng một giải, một giải ba trị giá 5 triệu đồng một giải. Về khẩu hiệu slogan du lịch Thái Nguyên, một giải nhất trị giá 5 triệu đồng một giải, một giải nhì trị giá 3 triệu đồng một giải, một giải ba trị giá 2 triệu đồng một giải. Về sản phẩm lưu niệm quà tặng du lịch, một giải nhất trị giá 20 triệu đồng một giải, hai giải nhì trị giá 10 triệu đồng một giải, ba giải ba trị giá 5 triệu đồng một giải, năm giải khuyến khích trị giá 1 triệu đồng một giải.
Mời quý thính giả nghe dự báo thời tiết Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Tại thành phố Thái Nguyên, trời nhiều mây, có mưa, có nơi mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, Phú Bình. Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa. Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực phía nam gồm thành phố Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình và thành phố Sông Công. Trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực phía Bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, Võ Nhai. Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Cảnh báo, tin mưa dông và cảnh báo mưa lớn cục bộ, lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh, khu vực tỉnh Thái Nguyên. Thưa quý khán giả, hiện nay ngày 26 tháng 5, mưa dông ở khu vực Bắc Bộ đang có xu hướng tăng lên. Từ chiều tối và đêm nay 26 tháng 5 đến hết đêm 27 tháng 5, các khu vực trong tỉnh có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 30-60mm trên một đợt. có nơi trên 90mm trên một đợt, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nguy cơ cao sạt lở đất tại các khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét và mưa đá cấp 1.
Thời sự 106.5MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác. Ngày 25 tháng 5 tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính Chính phủ tổ chức hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương PAINDEX và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021. Tỉnh Thái Nguyên ghi nhận sự cải thiện rõ rệt khi xếp vị trí thứ 6 trên 63 tỉnh, thành phố với tổng số 89,20 điểm, tăng 6 bậc so với năm 2020. Đây là năm thứ 5 liên tiếp Thái Nguyên cải thiện thứ hạng chỉ số cải cách hành chính so với năm 2016, đứng thứ nhất khu vực Trung Du miền núi phía Bắc. Đối với chỉ số hài lòng của tổ chức, đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, Thái Nguyên cũng có bước đột phá khi xếp thứ 11 và tăng 11 bậc so với năm 2020.
Ngày 26 tháng 5, Đoàn Giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội do Hội Cựu chiến binh tỉnh chủ trì tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật và người lao động là hướng dẫn viên du lịch theo Nghị quyết số 68, Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ tại Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Qua giám sát cho thấy, công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 68 và Quyết định số 23 được thực hiện kịp thời, việc chi trả hỗ trợ cho các nhóm đối tượng đảm bảo theo đúng quy định. Qua đó đã có 146 hồ sơ đề nghị được hỗ trợ, trong đó thì số hồ sơ đủ điều kiện là 143. Đến nay, Sở đã phối hợp chi trả kinh phí hỗ trợ cho 143 trường hợp với tổng số tiền là trên 530 triệu đồng. Cùng với đó, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tiếp nhận và giải quyết kịp thời những kiến nghị khiếu nại liên quan đến việc thực hiện các chính sách hỗ trợ. Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn đã đánh giá cao về thực hiện Nghị quyết số 68 và Quyết định số 23 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Đoàn cũng đề nghị Sở tăng cường công tác thanh tra kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết, quyết định, kịp thời chỉ ra bất cập tồn tại để khắc phục.
Trong hai ngày 25 và 26 tháng 5, Hội Cựu chiến binh khối các cơ quan tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu Cựu chiến binh lần thứ tư, nhiệm kỳ 2022-2027. Trong nhiệm kỳ qua, cán bộ hội viên Hội Cựu chiến binh khối các cơ quan tỉnh luôn phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, truyền thống, trung thành đoàn kết gương mẫu đổi mới, giữ vững bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 4/4 chỉ tiêu Đại hội 3 đề ra, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn ở cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị doanh nghiệp. Trong nhiệm kỳ tới, Hội Cựu chiến binh khối các cơ quan tỉnh đặt ra mục tiêu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phát triển, kết nạp thêm hội viên mới, 100% hội viên được tập huấn, bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác hội, 95% hội viên cựu chiến binh gương mẫu và gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa. Tiếp đó, Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành hội khóa 4, nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu đại biểu dự Đại hội cựu chiến binh tỉnh trong thời gian tới. Trước đó, các đại biểu đã dâng hương tại đền thờ Bác Hồ tại trường chính trị tỉnh.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành công văn về việc thực hiện các biện pháp ngăn ngừa tình trạng thiếu hụt lao động, triển khai các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, phát triển thị trường lao động, đảm bảo an sinh xã hội. Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ban ngành, cơ quan đơn vị địa phương theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục quán triệt thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đề ra tại các nghị quyết, chỉ thị của Chính phủ, các kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động, hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các sở ngành địa phương, đơn vị liên quan tham mưu các giải pháp giúp doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện việc duy trì, thu hút lao động vào làm việc, hỗ trợ người lao động quay trở lại thị trường lao động, tổ chức thông tin, điều tiết, kết nối cung cầu lao động trên cơ sở liên kết, hợp tác vùng và cả nước, đảm bảo ổn định và phát triển thị trường lao động. Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố chủ động tích cực triển khai chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh đảm bảo phù hợp, kịp thời, đúng quy định.
Nhằm kiểm tra việc nhập dữ liệu một cách đồng bộ, xác thực thông tin người dân trên nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19 với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, kết hợp với công tác làm sạch dữ liệu tiêm chủng và triển khai ký xác nhận hộ chiếu vaccine. Từ trung tuần tháng 5 đến nay, Sở Y tế đã phối hợp với Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra thực tế tại các địa phương. Qua kiểm tra cho thấy, đến nay dữ liệu tiêm chủng được cập nhật trên hệ thống tiêm chủng COVID-19 là trên 2,7 triệu mũi tiêm, đạt hơn 97%. Theo đó, công tác xử lý phản ánh thông tin tiêm chủng đã được các cơ sở y tế thực hiện triệt để, với trên 2.600 phản ánh của người dân được giải quyết, đạt 100%. Về công tác ký xác nhận, hộ chiếu vaccine, các cơ sở tiêm chủng COVID-19 đã tích cực triển khai, đã ký xác nhận hộ chiếu vaccine cho trên 2,3 triệu mũi tiêm, đạt hơn 84%.
Ngày 26 tháng 5, Cụm thi đua số 3 của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh gồm Hội Phụ nữ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Ban Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nữ Tri thức tỉnh, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh đã tổ chức chương trình tặng quà các cháu học sinh nhân dịp Tết Thiếu Nhi mùng 1 tháng 6 tại điểm trường Đồng Bản, xã Bình Long, huyện Võ Nhai. Điểm trường có 60 em học sinh cấp tiểu học, đa số các em trong diện khó khăn do điều kiện đi học xa, nhiều em học sinh gia đình thuộc diện hộ nghèo. Đoàn đã tặng 60 suất quà cho 60 học sinh, mỗi suất quà trị giá 250.000 đồng, bao gồm áo phông và sách vở. Thông qua chương trình tặng quà, chia sẻ động viên cổ vũ các em học sinh điểm trường Đồng Bản, cố gắng học tập, rèn luyện, trở thành con ngoan, trò giỏi, lớn lên xây dựng quê hương, đất nước, bản làng thân yêu.
Trong các ngày từ 24 đến 26 tháng 5, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Thái Nguyên đã tổ chức lớp tập huấn lái xuồng và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 cho 120 đồng chí là sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp, cán bộ, chiến sĩ, dân quân của 32 phường xã trên địa bàn. Đây là lớp học nằm trong kế hoạch của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về tổ chức tập huấn lái xuồng và tìm kiếm cứu nạn năm 2022. Và chỉ thị của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022. Việc tập huấn lần này tới các sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp, cán bộ dân quân các phường xã nhằm mục đích nâng cao trình độ lái xuồng, khai thác sử dụng các vật chất, phương tiện được trang bị của lực lượng tìm kiếm cứu nạn và biết vận dụng các vật liệu tại chỗ để thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả do lụt bão gây ra, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ khi có tình huống lụt bão xảy ra.
Sau 4 ngày tích cực tìm kiếm, trưa ngày 26 tháng 5, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của cháu bé sinh năm 2019, trú tại xóm 6, xã Phúc Thuận, thành phố Phổ Yên, bị mưa lũ cuốn mất tích. Thi thể cháu bé đã được phát hiện vào khoảng lúc 12 giờ 45 phút ngày 26 tháng 5, khi đang mắc cạn gần một bờ suối thuộc xóm Hạ, xã Phúc Thuận, cách vị trí mất tích khoảng 2 km. Ngày 23 tháng 5, cháu bé ra gần bờ suối gần nhà chơi và mất tích, gia đình nghi cháu bị đuối nước.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Long sinh năm 1984, trú tại xóm Trung Tâm, xã Thanh Định, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên về tội giết người. Trước đó vào khoảng 16 giờ ngày 23 tháng 5, Long đi đến một quầy tạp hóa trong xóm, tự ý lấy một chai rượu và một quả xoài, sau đó đi ra bờ suối cởi quần áo, uống rượu một mình. Khoảng 20 phút sau, ông Nguyễn Văn Loan là bố đẻ của Long tới mặc quần lại cho Long, rồi dùng dây thừng buộc vào người Long để kéo về nhà. Khi về đến nhà, Long tự cởi dây thừng, lấy gậy gỗ đập liên tiếp nhiều nhát vào đầu ông Loan, khiến ông ngã ra nền nhà. Sau đó lấy một khối bê tông tiếp tục thả vào đầu ông Loan, khiến ông tử vong. Theo kết quả xác minh ban đầu, đối tượng Long có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
Thưa quý khán giả, mặc dù không phải là địa phương thường xuyên xảy ra các hiện tượng thiên tai bất thường, nhưng công tác chuẩn bị phương tiện lực lượng để phòng chống lụt bão, dông lốc được thành phố Sông Công đặc biệt chú trọng. Nhờ đó, địa phương luôn chủ động các phương án ứng phó trước diễn biến của mưa lớn, ngập úng cục bộ nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân. Mời quý khán giả cùng nghe bài viết sau của cộng tác viên Mai Thương để tìm hiểu rõ hơn về công tác chuẩn bị ứng phó trước mùa mưa lũ của thành phố Sông Công.
Là địa phương có dòng sông Công chảy từ hồ Núi Cốc qua xã Bình Sơn, Bá Xuyên, Châu Sơn có độ dốc tương đối lớn, trong khi lòng sông lại nhỏ hẹp. Chính vì thế, khi có mưa to và lũ, lượng nước tập trung và dâng nhanh nên thường xảy ra ngập úng cục bộ ở khu vực phía Bắc và Tây của thành phố. Bởi vậy, trước mùa mưa, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đã rà soát kiểm tra các khu vực có khả năng xảy ra lũ lụt, ngập úng cục bộ để xây dựng phương án, dự kiến tình huống xảy ra. Đồng thời tham mưu Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn thành phố Sông Công để hiệp đồng với các đơn vị đóng trên địa bàn về công tác phòng chống thiên tai. Trung tá Đỗ Duy Khôi, Phó Chỉ huy trưởng kiêm tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố thông tin.
Được sự quan tâm của cơ quan thường trực của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai của thành phố thì cũng hàng năm thì cũng đều được cung cấp phương tiện vật chất đủ điều kiện để cho lực lượng vũ trang thành phố thực hiện cái nhiệm vụ công tác phòng chống thiên tai.
Qua rà soát đánh giá, thành phố Sông Công xác định một số khu vực trọng điểm thường xảy ra ngập úng cục bộ mỗi khi có mưa lớn do nước thượng nguồn đổ về, kết hợp hồ núi Cốc xả lũ, gồm các xã Bình Sơn, Bá Xuyên và phường Mỏ Chè, Thắng Lợi, Châu Sơn. Do đó, các phương án ứng phó với tình huống ngập lụt cũng được các địa phương chuẩn bị kỹ lưỡng. Ông Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Châu Sơn chia sẻ.
Phường thì vừa rồi cũng đã kiện toàn lại ban chỉ đạo phòng chống lụt bão và rà soát lại toàn bộ các cái phương tiện, thiết bị phòng chống lụt bão, chỉ đạo các cái tổ dân phố Vinh Quang 1, Vinh Quang 2, Vinh Quang 3 cử lực lượng thường trực, với lại có đường dây nóng đấy để kịp thời thông báo đến ủy ban phường, kịp thời để triển khai các cái biện pháp để phòng chống lụt bão.
Tại xã Bá Xuyên, đơn vị có khu vực cầu Tràn, cầu Đông Điền, cầu xóm nối từ xóm Lý Nhân đi xóm Na Chùa và khu vực ngầm Tràn Bình Sơn thường xuyên xảy ra ngập úng khi có mưa lớn. Do đó, Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Bá Xuyên đã lên phương án sẵn sàng ứng phó, huy động lực lượng dân quân trực và sẵn sàng giúp dân di chuyển người, đồ đạc khi có tình huống xảy ra. Ông Đỗ Trọng Lư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bá Xuyên nhấn mạnh.
Chúng tôi cũng xác định rõ là đây là một cái địa bàn mà nó cũng có nhiều điểm dễ bị ngập úng, dễ bị ảnh hưởng bởi thiên tai, nhất là lụt bão. Thì Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão của xã Bá Xuyên thường xuyên tuyên tác theo cái hệ thống Zalo để thông báo kịp thời đến cái tình hình, từ cái công tác chỉ đạo rồi thì tình hình diễn biến bất thường của thời tiết, làm sao mà sẵn sàng cả con người, phương tiện, tức là bốn tại chỗ để đáp ứng tốt cái công tác phòng chống thiên tai.
Trước những diễn biến phức tạp của các dạng thiên tai trên địa bàn, thành phố tập trung quán triệt triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng chống thiên tai, tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và toàn xã hội về công tác phòng ngừa, ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai. Ông Ngô Quang Bá, trưởng phòng kinh tế thành phố thông tin thêm.
Các xã phường, các cơ quan đơn vị xây dựng và kiện toàn kế hoạch của từng cơ quan đơn vị, đảm bảo đúng cái phương châm là bốn tại chỗ và tăng cường tuyên truyền phổ biến trên hệ thống truyền thanh của thành phố để mọi dân thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn thành phố. Và công tác ứng trực của cơ quan thường trực thì chúng tôi thường xuyên đảm bảo trực 24/24 trong những cái mùa cao điểm để khi có tình huống xảy ra thì ứng phó với các đơn vị được tốt hơn.
Có thể nói với sự chuẩn bị chu đáo về vật tư, lực lượng của chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan, thời gian qua thành phố Sông Công đã hạn chế thấp nhất những ảnh hưởng thiệt hại do thời tiết bất thường gây ra, nhờ đó bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của người dân.
Mời quý thính giả nghe dự báo thời tiết các vùng trên cả nước. Thành phố Hà Nội, trời có mây, ngày nắng, tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Phía Tây Bắc Bộ, có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, tối và đêm nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, riêng khu vực Tây Bắc 32 đến 35 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Riêng vùng núi và Trung Du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Tây Nguyên, nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Nam Bộ, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ.
Những thông tin thời tiết cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa. tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Hà Thắng, những người thực hiện Trịnh Phương, Lê Thủy, Hoàng Tú, Vương Bình. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.